Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm cùng Tú Anh, Mai Vân và Tuấn Thảo xin kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 3 tháng 3 2014. Trong hồ sơ khủng hoảng Ukraine, phương Tây gây sức ép đình chỉ tư cách thành viên G8 của Nga. Tổng thống Putin chấp nhận lập nhóm tiếp xúc để tiến hành đối thoại. Bắc Triều Tiên lại bắn tên lửa thị uy. Em trai cựu Bộ trưởng Công an Trung Quốc Chu Vĩnh Khang bị bắt giam. Phim Gravity đoạt 7 giải Oscar. Mỗi ngày một sự kiện, trung gian hòa giải cho cuộc khủng hoảng Ukraine, công việc đầy khó khăn đối với phương Tây. Phải chăng Nga hung hăng trên hồ sơ Ukraine chỉ để hù dọa? RFI phỏng vấn ông Pascal Boniface, Giám đốc Viện Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược Pháp IRIS. Kính thưa quý vị, trong hồ sơ khủng hoảng Ukraine, phương Tây gây sức ép, đình chỉ tư cách thành viên G8 của Nga. Trong hai ngày cuối tuần qua, Hoa Kỳ và châu Âu đã có nhiều hoạt động ngoại giao ngăn ngừa Nga can thiệp quân sự vào Ukraine. Để gây sức ép, tối ngày hôm qua, 7 nước công nghiệp phát triển nhất cùng với Liên hiệp châu Âu và Hội đồng châu Âu đã thông báo đình chỉ các hoạt động chuẩn bị cho thượng đỉnh G8 theo dự kiến được tổ chức tại Sochi vào tháng 6 tới đây. Như vậy, trên thực tế, Moscow bị đình chỉ tư cách thành viên G8 và nhóm này chỉ còn 7 nước. Từ Washington, thông tin viên của đài RFI Anne-Marie Capomaccio gửi về bài tường trình.
Le communiqué a été diffusé par la Maison Blanche au nom des 7 pays les plus industrialisés et des instances européennes.
Thông cáo do Nhà Trắng công bố nhân danh 7 nước công nghiệp phát triển nhất và các định chế châu Âu, Nga bị đình chỉ trên thực tế quy chế thành viên G8 cho đến khi môi trường trở nên thuận lợi cho các cuộc thảo luận có nội dung bên trong G8. Trong một loạt những phát biểu trên truyền hình ngày hôm qua, Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry đã đe dọa trục xuất nước Nga ra khỏi nhóm G8 và do vậy nhóm này chỉ còn 7 nước, tức là G7. Quyết định được thông báo tối hôm qua là bước đầu tiên. Nhóm G7 lên án hành động vi phạm trắng trợn chủ quyền của Ukraine và khẳng định hoàn toàn ủng hộ sự toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia này. G7 cũng nhấn mạnh đến quyền tự quyết của nhân dân Ukraine được lựa chọn tương lai của mình. Moscow được khuyến khích mạnh mẽ là hãy chấp nhận một sự trung gian hòa giải. Các nước ký bản thông cáo này sẵn sàng phối hợp với ông Vladimir Putin để đạt được một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng. Thông cáo không hề đề cập đến các biện pháp trừng phạt khác về chính trị hoặc kinh tế. Văn bản này được đưa ra sau nhiều cuộc thảo luận để có được đồng thuận chung.
Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
Trước áp lực của phương Tây, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chấp nhận lập nhóm tiếp xúc để tiến hành đối thoại. Thủ tướng Đức bà Angela Merkel một lần nữa lại giành được thắng lợi về mặt ngoại giao. Vào lúc Hoa Kỳ và châu Âu tỏ ra lúng túng trước thái độ cứng rắn và mang tính võ biển của Tổng thống Nga, thì bà Angela Merkel vào tối ngày hôm qua đã thuyết phục được ông Putin chấp nhận lập nhóm tiếp xúc để tiến hành đối thoại với hy vọng tìm được một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng Ukraine. Từ Berlin, thông tin viên của đài RFI cho biết thêm chi tiết.
Angela Merkel a pu joindre Vladimir Poutine dans la soirée, selon la chancellerie.
Bà Angela Merkel đã nói chuyện điện thoại với ông Vladimir Putin vào tối ngày hôm qua. Văn phòng Thủ tướng Đức cho biết như vậy. Trước tiên, bà đã trách Tổng thống Nga không tôn trọng quyền tự quyết của các dân tộc qua việc can thiệp quân sự không thể chấp nhận được vào vùng Crimea. Theo thông cáo của Văn phòng Thủ tướng Đức, thì Tổng thống Nga, ông Vladimir Putin, đã chấp nhận đề nghị của phía Đức là lập ngay một phái đoàn điều tra và một nhóm tiếp xúc có thể đặt dưới sự chỉ đạo của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu OSCE để tiến hành đối thoại chính trị. Trước đó thì Ngoại trưởng Đức ông Steinmeier đã tuyên bố chống lại việc trục xuất nước Nga ra khỏi nhóm G8. Đây là một biện pháp mà Hoa Kỳ đã dự tính. Theo quan điểm của Berlin thì biện pháp này không có hiệu quả bởi vì G8 là diễn đàn duy nhất mà phương Tây có thể nói chuyện trực tiếp với nước Nga. Ngoại giao Đức có truyền thống đóng vai trò hàng đầu trong quan hệ với Nga. Đối với Berlin thì việc duy trì các tiếp xúc với Moscow đã có từ lâu và mang tính chiến lược, không thể có hòa bình trong khu vực mà không có sự tham dự của ông Putin.
Nathalie Versieux, Berlin, RFI.
Trước các khó khăn về kinh tế và tài chính của Ukraine, Hoa Kỳ cam kết ủng hộ tân chính quyền Kiev. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Jacob Lab cho biết là Hoa Kỳ sẵn sàng cung cấp tất cả trợ giúp cần thiết cho Ukraine để ổn định tình hình tài chính trong khuôn khổ kế hoạch của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF. Ngày mai, Ngoại trưởng John Kerry sẽ đến Kiev trong bối cảnh vùng Crimea của Ukraine bị Nga đưa quân không mang phù hiệu kiểm soát.
Hoa Kỳ sẽ ủng hộ Ukraine từ kinh tế đến chính trị đối phó với tình trạng đất nước lâm nguy, theo như lời kêu gọi của tân chính quyền tại Kiev. Trước hết, theo tuyên bố của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Jacob Lev vào ngày hôm qua, tại Hiệp hội Vận động Hành lang của Cộng đồng Do Thái IPAC, Hoa Kỳ cho biết sẵn sàng hợp tác với các đối tác quốc tế để hỗ trợ mọi nhu cầu của Ukraine, bình ổn nền kinh tế. Cụ thể, Hoa Kỳ sẽ bổ sung phần đóng góp của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF để giúp Ukraine cải tổ một cách hiệu quả nền kinh tế và xoa dịu phần nào thiệt thòi của tầng lớp yếu đuối nhất trong xã hội. Tân chính quyền tại Kiev, lên thay thế Tổng thống Yanukovych sau khi nhân vật này chạy sang Nga, đã kêu gọi sự giúp đỡ của Quỹ tiền tệ quốc tế và đã được đáp ứng. Kế hoạch sẽ được thảo luận vào tuần tới. Cũng trong nỗ lực trợ giúp Kiev, ngày mai, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ đến Ukraine. Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, ông John Kerry sẽ tiếp xúc với các nhà lãnh đạo mới tại Kiev, lãnh đạo đảng phái chính trị và đại diện xã hội dân sự. Trong các cuộc gặp gỡ này, Ngoại trưởng Mỹ sẽ khẳng định, xin trích, quyết tâm của Mỹ ủng hộ chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Hoa Kỳ có lẽ đã chọn thái độ cứng rắn. Nhiều viên chức cao cấp của Mỹ cho biết, Mỹ đã đình quản các cuộc đối thoại kinh tế song phương với Nga và sẽ thi hành các biện pháp trừng phạt khác. Washington cũng như Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO sau cuộc họp khẩn cấp vào ngày hôm qua kêu gọi gửi quan sát viên quốc tế dưới sự bảo trợ của Hội đồng An ninh Liên Hợp Quốc hoặc của Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu OSCE sang Ukraine. Kêu gọi Nga rút quân, nhưng NATO vẫn để mở cánh cửa đàm phán. Kiev vào ngày hôm qua ra lệnh tổng động viên lực lượng trừ bị, nhưng theo đại diện của Ukraine tại NATO, dù cho những lời kêu gọi đối thoại với ông Putin không mang lại kết quả, động thái kêu gọi đối thoại mới của NATO hy vọng sẽ là bước đầu làm giảm căng thẳng để đàm phán chính trị. Áp lực của Nga tại Ukraine bị lên án khắp nơi, cựu Ngoại trưởng Cộng hòa Séc Karen Schwarzenberg thuộc khuynh hướng thân châu Âu so sánh Tổng thống Nga Putin với Hitler. Ông nhắc lại, để đưa quân sang chiếm Tiệp Khắc hồi đệ nhị thế chiến, lãnh tụ Đức Quốc xã đã viện cớ bảo vệ cộng đồng người Đức ở Tiệp Khắc bị áp bức. Thổ Nhĩ Kỳ cũng lo ngại cho an nguy của cộng đồng người Tatar nói tiếng Thổ, chiếm khoảng 12% dân số ở vùng Crimea. Ngoại trưởng Ahmet Davutoglu đã nhiều lần điện đàm với đồng sự Mỹ và châu Âu sau khi viếng thăm khẩn cấp Kiev. Cộng đồng người Tatar cũng đã tổ chức biểu tình trước sứ quán Nga tại Ankara, yêu cầu Moscow tôn trọng chủ quyền của Ukraine. Tại châu Á, Nhật Bản tỏ thái độ quan ngại trước sự kiện Thượng viện Nga cho phép hành pháp đưa quân sang Ukraine. Ngược lại, theo Bộ Ngoại giao Nga thì Trung Quốc và Nga có cùng quan điểm trên hồ sơ Ukraine. Nhận định này xuất phát từ Bộ Ngoại giao Nga sau khi hai ngoại trưởng Sergei Lavrov và Vương Nghị có một cuộc điện đàm. Tuy nhiên, theo AFP, phía Trung Quốc chỉ thông báo nội dung chung chung, hai bên trao đổi chi tiết và đồng ý một giải pháp thích hợp. Trên mạng Internet, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh là cần phải tôn trọng nguyên tắc không can thiệp vào nội bộ một nước khác. Một chuyên gia Trung Quốc tại Bắc Kinh lưu ý, chính quyền Trung Quốc quan ngại một giải pháp can thiệp từ bên ngoài theo kiểu của Nga vì không muốn lâm vào trường hợp tương tự ở Tân Cương, nơi có cộng đồng người nói tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cũng than phiền bị Trung Quốc áp bức.
Bắc Triều Tiên lại bắn tên lửa thị uy. Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thì Bắc Triều Tiên vào ngày hôm nay lại cho bắn hai tên lửa tầm ngắn thuộc loại Scud ra vùng biển phía đông nước này. Vụ thử nghiệm lần thứ hai trong vòng một tuần lễ đã bị Seoul cảnh cáo xem đây là một hành động khiêu khích liều lĩnh.
Nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết hai tên lửa được bắn đi đã bay khoảng 500 cây số hướng về vùng biển Nhật Bản trước khi rơi xuống. Thứ Năm, 27 tháng 2 vừa qua, thì bốn hỏa tiễn tầm ngắn Scud cũng đã được phóng đi như vậy. Thời điểm thử tên lửa rõ ràng đã được chọn lựa để trùng hợp với cuộc tập trận Mỹ Hàn thường niên, khởi sự cách nay một tuần và sẽ kéo dài tới giữa tháng 4. Cả hai vụ thử nghiệm đều đã bị Seoul lên án. Hàn Quốc kêu gọi Bắc Triều Tiên chấm dứt ngay lập tức tất cả các cuộc thử nghiệm và cho biết sẽ yêu cầu trừng phạt. Hãng tin Pháp AFP trích lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, cho biết, miền Bắc đang có một lập trường hai mặt, vừa có cử chỉ hòa giải, vừa thúc đẩy các hành vi khiêu khích liều lĩnh. Tên lửa Scud thuộc loại có tầm bắn xa nhất trong số các hỏa tiễn tầm ngắn của Bắc Triều Tiên, có phạm vi hoạt động được ước tính là từ 300 cho đến 800 cây số, tức là có khả năng tấn công bất kỳ mục tiêu nào ở Hàn Quốc. Sự kiện Bình Nhưỡng thử nghiệm tên lửa tầm ngắn không phải là hiếm hoi và thường không được Seoul nhắc tới. Tuy nhiên lần này, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã tỏ ý đặc biệt quan ngại. Chúng tôi tin rằng miền Bắc đang thử nghiệm nhiều loại tên lửa đạn đạo khác nhau với tầm bắn khác nhau để thị uy nhằm đe dọa Hàn Quốc.
Trong khi đó, chính quyền Bình Nhưỡng trả tự do cho một nhà truyền giáo Úc. Sau gần một tháng bị giam cầm, nhà truyền giáo người Úc, ông John Short, 75 tuổi, đã được trả tự do và rời khỏi Bắc Triều Tiên vào ngày hôm nay để đến Bắc Kinh. Ông được một chiếc xe của Đại sứ quán Úc đón ở sân bay. Theo các nhà báo tại chỗ, trong đó có các phóng viên của AFP và hãng Reuters, thì ông John Short không phát biểu gì. Ông chỉ nói, tôi rất mệt.
Ông John Short bị bắt vào ngày 16 tháng 2, đúng vào ngày sinh nhật của cố chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Jong-il. Theo an ninh Bắc Triều Tiên, lúc bị bắt, ông đang kín đáo phát tài liệu tôn giáo, những trích đoạn thánh kinh, gần một ngôi chùa ở Bình Nhưỡng. Vì hành động trên, ông John Short đã phạm pháp nhân một ngày lễ lớn của Bắc Triều Tiên, tức là ngày sinh nhật của Kim Jong-il. Vài giờ trước khi ông Short đến Bắc Kinh, thì hãng tin Bắc Triều Tiên KCNA xác định là ông đã công nhận mình phạm luật và đã xin lỗi. Hãng tin Bắc Triều Tiên cũng đăng ảnh nhà truyền giáo người Úc viết bản nhận tội dày 3 trang, dùng mực đỏ in dấu tay ở mỗi trang. Bản nhận tội này được công bố hôm thứ Bảy mùng 1 tháng 3 vừa qua. Vẫn theo KCNA, Bắc Triều Tiên quyết định trục xuất ông John Short do tuổi tác cao của ông. John Short là người theo Thiên Chúa giáo, sống cùng vợ là bà Karen Short tại Hồng Kông. Ông đã cư ngụ tại châu Á từ 40 năm qua. Hiện nay, thì Bắc Triều Tiên vẫn còn giam giữ một nhà truyền giáo khác, ông Kenneth Bay, người Mỹ gốc Bắc Triều Tiên, bị bắt từ tháng 11 năm 2012. Hồi tháng 5 năm ngoái, ông Bay đã bị kết án 15 năm cải tạo lao động. Các nỗ lực từ phía Mỹ để công dân của mình được tự do cho đến nay đều không mang lại kết quả.
Còn tại Trung Quốc, em trai cựu Bộ trưởng Công an Chu Vĩnh Khang bị bắt giam. Ông Chu Nguyên Thanh và vợ, một đại gia ở Trung Quốc, đã bị bắt từ tháng 12 năm ngoái, nhưng tin này chỉ được tiết lộ vào ngày hôm nay. Sau khi loại Bạc Hy Lai, Chủ tịch nước Tập Cận Bình siết chặt gọng kềm thanh toán Chu Vĩnh Khang, một nhân vật khác từ nắm trọng trách trong chế độ Bắc Kinh.
Theo báo chí chính thức, thanh tra Ban Kỷ luật Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bắt ông Chu Nguyên Thanh và người vợ là doanh nhân Chu Linh Anh vào ngày 1 tháng 12 năm ngoái tại nhà riêng của họ ở tỉnh Giang Tây. Chu Nguyên Thanh là em trai của Chu Nguyên Khang, cựu Bộ trưởng Công an, cho đến cuối năm 2012 còn là một trong 7 ủy viên Bộ Chính trị đầy thế lực. Vợ của Chu Nguyên Thanh, bà Chu Linh Anh là một doanh nhân giàu có, một trong những nhà đầu tư chính hàng trăm triệu đô la vào hãng xe hơi Đức Audi tại Trung Quốc. Theo báo tin Bắc Kinh thì sự thành công này nhờ có bàn tay của Chu Tân, con trai của ông Chu Vĩnh Khang. Bà Chu Linh Anh còn tham gia vào một dự án khai thác khí đốt trong khuôn khổ một hợp đồng với công ty chi nhánh của Tập đoàn Dầu khí Nhà nước Trung Quốc mà ông Chu Vĩnh Khang có một thời làm tổng giám đốc và qua đó tạo ra một mạng lưới thế lực. Nhiều nhân vật vây cánh của ông đã bị bắt hoặc bị điều tra về tội tham ô, trong đó có một thứ trưởng công an và một cựu chủ nhiệm cơ quan thanh tra các tập đoàn nhà nước. Vào tháng 12 năm ngoái, lúc thông tin vợ chồng em trai Chu Vĩnh Khang bị bắt chưa được tiết lộ, báo Mỹ New York Times cho biết đích thân chủ tịch Tập Cận Bình đã bật đèn xanh điều tra ông Chu Vĩnh Khang, nhân vật được xem là ô dù của cựu lãnh đạo tỉnh Trùng Khánh Bạc Hy Lai.
Khủng bố tại thủ đô Pakistan làm hơn 10 người thiệt mạng. Một chiến dịch khủng bố tự sát đã diễn ra ngày hôm nay nhắm vào một tòa án ở Islamabad, làm cho ít nhất 11 người chết và hơn 20 người khác bị thương. Đây là vụ khủng bố đầu tiên từ gần 3 năm nay ở thủ đô Pakistan thường ít bị tấn công.
Theo cảnh sát Pakistan được AFP trích dẫn, vụ khủng bố được tiến hành qua 2 đợt. Trước hết, một người nã súng vào tòa án, nằm ở một khu phố giàu có của thủ đô. Kế đến là 2 người khác đã cho nổ thắt lưng chứa đầy thuốc nổ trên người. Hậu quả là đã có 11 người chết ngay tại chỗ, 24 người khác bị thương. Trong số người thiệt mạng, có thẩm phán Rafaqat Awan, người đã từ chối đơn truy tố cựu tổng thống Pervez Musharraf về chiến dịch đẫm máu của quân đội vào năm 2007, nhằm truy quét những người Hồi giáo cực đoan trốn trong một đền thờ ở Islamabad. Tuy nhiên, theo các nhân chứng, kẻ khủng bố trang bị súng AK lựu đạn đã xả súng bắn loạn xạ vào các thẩm phán, luật sư, nhân viên tòa án, chứ hầu như không có chủ đích hạ sát đặc biệt một ai. Cho đến giờ, chưa một tổ chức nào tự nhận là tác giả vụ tấn công trên. Một luật sư sống sót mô tả hình dạng những người tấn công.
họ mặc y phục đen truyền thống, râu dài hầu như che hết mặt. Theo một viên tướng Pakistan về hưu, thì vụ tấn công hôm nay cho thấy là ở Pakistan đã phát triển rất nhiều nhóm vũ trang hoạt động độc lập với những tổ chức lớn truyền thống. Họ rất nguy hiểm và không ngần ngại hành động ngay tại thủ đô. Cảnh sát Pakistan đã bao quanh khu vực tòa án vào hôm nay, trong khi các đại sứ quán tại Islamabad đã tăng cường an ninh và kêu gọi kiều dân của họ phải thận trọng.
Trong lĩnh vực văn hóa, phim Gravity ngày hôm qua đã đoạt 7 Oscar.
Lễ trao giải Oscar đã diễn ra tối qua tại Los Angeles. Bộ phim khoa học viễn tưởng Gravity của đạo diễn gốc Mexico Alfonso Cuarón đã thắng đậm với tổng cộng là 7 giải Oscar trên số 10 đề cử. Như vậy là phim Gravity đã chiến thắng vẻ vang vì đã giành lấy khá nhiều giải quan trọng, trong đó có giải dành cho đạo diễn tài ba nhất. Tuy nhiên bộ phim Gravity đã để vượt mất giải thưởng cao quý dành cho tác phẩm xuất sắc nhất trong năm. Chiến thắng vẻ vang nhưng chưa hẳn thành công mỹ mãn. Giải phim hay nhất trong năm đã được trao cho tác phẩm 12 Years a Slave. Ngoài giải này, bộ phim của đạo diễn Steve McQueen còn giành thêm 2 giải dành cho nữ diễn viên và kịch bản phóng tác. Đi tranh giải với 9 đề cử, bộ phim 12 Years a Slave rốt cuộc đã giành được 3 Oscar. Tuy về số lượng có thể không bằng phim Gravity, nhưng về tầm vóc và uy tín lại có phần vượt trội. Nam diễn viên Leonardo DiCaprio, gương mặt được dự báo là sẽ thành công nhưng kỳ trao giải Oscar, rốt cuộc xa về tay không. Giải diễn xuất năm nay về tay 2 nam diễn viên chính và phụ của bộ phim Dallas Buyers Club, trong khi Oscar dành cho phim tiếng nước ngoài hay nhất về tay bộ phim La Grande Bellezza. Trên bảng vàng năm nay, The World of Wall Street của Martin Scorsese và nhất là bộ phim American Hustle của đạo diễn Earl Russell đều vắng mặt. Ngoài trừ yếu tố này ra thì thành tích của các bộ phim tại giải Oscar đã được dự báo từ trước, do không có gì khác biệt cho lắm so với giải Quả Cầu Vàng được trao vào trung tuần tháng Giêng.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, trung gian hòa giải cho cuộc khủng hoảng Ukraine, công việc đầy khó khăn đối với phương Tây. Ngay từ hôm thứ Sáu, 28 tháng 2, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đề nghị quốc tế đứng ra làm trung gian hòa giải trong hồ sơ Ukraine nhằm ngăn chặn nguy cơ Nga can thiệp quân sự vào nước này. Ngày hôm qua, đến lượt Liên minh Bắc Đại Tây Dương khối NATO yêu cầu đưa các quan sát viên quốc tế đến Ukraine để giải quyết hòa bình cuộc khủng hoảng và kêu gọi Nga rút quân ra khỏi Crimea, đồng thời vẫn để ngỏ khả năng đối thoại với Moscow. Cũng theo hướng này, tối hôm qua, Thủ tướng Đức bà Angela Merkel đã thuyết phục được Tổng thống Vladimir Putin chấp nhận lập nhóm tiếp xúc để tiến hành đối thoại. Tuy nhiên, theo giới quan sát, phương Tây, cụ thể là khối NATO và Liên hiệp châu Âu đang phải đối mặt với nhiều khó khăn khi muốn đứng ra làm trung gian hòa giải. Trước hết, đối với Liên minh Bắc Đại Tây Dương, đó là thực tế pháp lý. Hiến chương và những thay đổi liên tục với ưu tiên của khối NATO không hề tính tới trường hợp xảy ra xung đột quân sự quốc tế ở bên ngoài lãnh thổ các nước thành viên. Cho dù hiện nay, 4 thành viên của NATO là Ba Lan, Hungary, Slovakia và Romania có biên giới chung với Ukraine. Thậm chí 2 nước thành viên khác có những lợi ích đặc biệt tại Ukraine. Thổ Nhĩ Kỳ lo ngại cho số phận cộng đồng Tatar vùng Crimea và Hy Lạp lo lắng cho cộng đồng Elen Mariupol. Thế nhưng, Ukraine không phải là thành viên, chỉ có các thỏa thuận đối tác với NATO, do vậy không thể nhờ cậy đến sự hỗ trợ về quân sự của khối này. Ngày hôm qua, Hội đồng NATO và Ủy ban NATO Ukraine nhóm họp khẩn cấp chỉ có thể đưa ra được tuyên bố lên án Nga vi phạm các nguyên tắc sơ đẳng của luật pháp quốc tế. Đồng thời, NATO vẫn kêu gọi đối thoại và bày tỏ mong muốn có những tiếp xúc trực tiếp với Nga thông qua hội đồng NATO-Nga. Như vậy, trong hồ sơ Ukraine, NATO không thể đi xa hơn. Nếu như NATO bị ràng buộc về mặt pháp lý, thì Liên hiệp châu Âu lại một lần nữa không đủ khả năng có được một tiếng nói chung, trong lúc khối này phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng ngay sát đường biên giới của mình. Nhiều nước châu Âu cho rằng cần phải triệu tập khẩn cấp vào hội nghị thượng đỉnh, trong khi một vài nước khác muốn đưa ra các biện pháp trừng phạt Nga. Thế nhưng, hội nghị các ngoại trưởng châu Âu, cuộc họp thứ hai trong vòng 10 ngày qua, dường như vẫn chủ trương vừa lên án Nga can thiệp vào Crimea, vừa kêu gọi cần phải có trung gian hòa giải để đạt được một giải pháp hòa bình. Mặt khác, châu Âu chỉ có vài lá bài quá nhẹ ký để gây sức ép với Nga, như đình chỉ tham gia các cuộc họp chủ bị cho thượng đỉnh G8 dự kiến tổ chức tại Sochi, hoặc các bộ trưởng thể dục thể thao không đến dự lễ khai mạc Thế vận hội dành cho người tàn tật cũng ở thành phố Nga này. Do vậy, châu Âu không thể làm gì khác ngoài việc lại kêu gọi Moscow đối thoại, động viên tân chính quyền Ukraine cố gắng đứng vững và tránh lao vào cuộc đọ sức quân sự với Nga, đồng thời tìm cách chuyển giao vai trò trung gian hòa giải cho Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu OSCE. Châu Âu chỉ có thể gây sức ép về kinh tế, thế nhưng châu Âu và Nga có mối quan hệ tùy thuộc quá lớn, đặc biệt trong lĩnh vực khí đốt. Hơn nữa, việc tẩy chay, cấm xuất khẩu có thể vi phạm các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới, thậm chí làm tổn hại lợi ích kinh tế của châu Âu. Điều này càng khẳng định một thực tế là rủi ro chính trị đi liền với sự phụ thuộc nặng nề vào một nguồn cung ứng về nhiên liệu. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong phần 2 sắp tới sẽ là mục điểm báo do Thanh Hà biên soạn, sau đó là tạp chí Việt Nam cho dòng thời sự với chủ đề Phải chăng đã đến lúc nên bỏ chế độ hộ khẩu. Thanh Phương thực hiện tạp chí với sự tham gia của giáo sư tương lai ở Sài Gòn. Nhưng ngay sau đây là mục phỏng vấn với chủ đề Nga hung hăng trên hồ sơ Ukraine, phải chăng chỉ là để hù dọa? RFI phỏng vấn ông Pascal Boniface, giám đốc viện nghiên cứu chiến lược và quốc tế của Pháp IRIS.
Nghị viện Nga vừa bật đèn xanh cho việc huy động lực lượng Nga trên lãnh thổ Crimea theo một đề nghị của ông Putin. Phải chăng Tổng thống Nga thực sự chủ trương can thiệp quân sự vào Ukraine, hay là ông chỉ muốn hù dọa? Đây là câu hỏi mà giới phân tích đang thử tìm lời giải đáp. Trên vấn đề này, ông Pascal Boniface, Giám đốc Viện Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược Pháp IRIS, cho rằng Tổng thống Putin dư hiểu là cái giá mà Nga phải trả nếu thôn tính vùng Crimea sẽ rất nặng nề. Trả lời câu hỏi của RFI về khả năng Nga có thực thụ can thiệp quân sự vào Ukraine hay không, ông cho biết.
Không, tôi nghĩ rằng chính ra ông Putin muốn tránh bị buộc phải can thiệp võ trang, vì điều đó không có lợi cho ông ấy. Theo tôi, ông Putin muốn đảo ngược tương quan lực lượng, sao cho có lợi cho ông, và cách dùng lãnh thổ để bắt bí là một động thái huy động lực lượng, để cho thấy là ông ta nắm được vùng Crimea, và nếu chính quyền ở Kiev tiếp tục không có quan hệ thân thiện với Nga, thì vùng Crimea sẽ trở thành độc lập đối với Ukraine. Không có nguy cơ Nga thôn tính Crimea, vì cái giá trên bình diện chính trị cũng như chiến lược sẽ quá nặng nề. Chúng ta nên nhớ lại kịch bản Georgia, khi mà Tbilisi chống đối Moscow thì cả hai vùng của Georgia đã ly khai khỏi nước này với sự giúp đỡ của người Nga tại chỗ cũng như của quân đội Nga.
Thưa ông, tình hình Georgia lúc đó phải chăng cũng không khác gì hoàn cảnh Crimea hiện nay, với cư dân nói tiếng Nga và thân Nga ủng hộ một hành động can thiệp quân sự của Putin?
Đương nhiên, hay chính xác hơn là đối với 60% người dân Crimea nói tiếng Nga, còn số 12% người gốc Tatar thì chưa biết, có lẽ họ muốn dựa vào Kiev hơn là tùy thuộc vào Moscow. Nhưng nếu có một cuộc trưng cầu dân ý về quyền tự trị, điều đã được dự kiến, thì có lẽ điều này sẽ được đa số dân chúng tán đồng.
Người ta đã nghe Tổng thống Mỹ Barack Obama yêu cầu ông Putin tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Yêu cầu này của Mỹ, cũng như của cộng đồng quốc tế, sẽ có được lắng nghe hay không? Sẽ có ảnh hưởng đối với ông Putin trên chính sách của ông hay không?
Không, hoàn toàn không có tác dụng gì cả, bởi vì ông Putin chỉ tin vào việc đọ sức, và ông biết rằng về mặt quân sự, các nước phương Tây sẽ không làm gì cả. Do không muốn có rủi ro là phải đối mặt với những leo thang quân sự, ông Putin cho triển khai lực lượng bằng cách củng cố các lực lượng quân sự đã có mặt trong khu vực Crimea. Ông ta muốn nhìn xem phản ứng của Obama. Việc Tổng thống Mỹ đe dọa không tham dự thượng đỉnh G8, theo tôi ít có tác dụng đối với ông Putin.
Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cũng đã có một cuộc họp, chỉ có thể đưa ra quyết định gì hay không?
Tuy không có quyết định cụ thể nào, nhưng cuộc họp cho phép đối thoại trực tiếp giữa Nga với Mỹ, Anh và Pháp. Họ có thể thảo luận với nhau, và đó là điều tốt nhất có thể làm lúc này.
nhưng người ta đã hiểu là Putin đang thị uy. Thế thì ông Putin chờ đợi gì nơi nền ngoại giao quốc tế khi cho giang binh ở vùng biên giới? Ông ấy muốn thu hoạch gì với những trò ngoại giao quân sự hiện nay?
Ông
Putin muốn là quyền lợi của Nga trong vùng này được tôn trọng. Ông ấy vẫn còn nhớ mối nhục thảm bại ở vùng Ban Căng với cuộc chiến Kosovo và cũng còn nhớ chiến thắng của Nga năm 2008 trong cuộc chiến Georgia kết thúc với kết quả không phân thắng bại và việc Abkhazia và Ossetia tách rời khỏi Georgia trên thực tế. Putin muốn khẳng định quyền lợi của mình. Ông đánh giá là tiếng nói phản đối của Nga không được cả phương Tây lẫn người Ukraine ở Kiev lắng nghe trong giai đoạn xảy ra các biến cố gần đây. Lần này, ông muốn người ta nghe rõ hơn tiếng nói của ông với một tương quan lực lượng thuận lợi hơn cho
ông.
Ông nói là được lắng nghe hơn, có nghĩa là sẽ có thỏa thuận của cộng đồng quốc tế cho Crimea được ly khai, phải thế không?
Không phải là ly khai, điều mà Nga muốn là một hình thức theo đó, phương Tây và Nga cùng quản lý hồ sơ Ukraine. Theo Nga, Ukraine là một nước đang phá sản, không còn phương tiện để tự túc. Một số người Nga còn nêu ví dụ Hy Lạp, được Liên hiệp châu Âu quản lý từ bên ngoài, và Nga cho rằng trên bình diện ngân sách, Ukraine cần được châu Âu và Nga cùng quản lý, vì một mình châu Âu không gánh nổi Ukraine, và một mình nước Nga cũng không làm được vì cũng không đủ sức. Nga muốn quyền cùng quản lý của họ được châu Âu và Hoa Kỳ công nhận.
Riêng về châu Âu thì sao? Người Ukraine xuống đường vì muốn được đến với châu Âu và dẫn tới kết cục hôm nay. Thì hiện nay có thể nói đây là thắng lợi của ảnh hưởng của châu Âu.
Người ta có thể nói thỏa thuận chính trị dẫn đến việc Yanukovych phải ra đi và thành lập chính phủ mới ở Ukraine là một thành công của ngoại giao châu Âu. Châu Âu ghi được một điểm tốt, nhưng bây giờ chúng ta ở trong một cục diện mới, và có một thực tế là châu Âu không có khả năng đáp ứng nhu cầu tài chính của Ukraine, cho nên chỉ có một giải pháp tập thể, và để chuẩn bị cho giải pháp tập thể có lợi cho mình, Nga đã phô trương võ lực như vậy.
Có nghĩa là theo ông, chị Nga sẽ giảm dần giọng điệu hung hăng và sẽ ôn hòa hơn.
Nếu Nga đánh giá là được Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu lắng nghe, tuy nhiên tình hình hiện nay không được như thế. Châu Âu và Hoa Kỳ trước mắt muốn giảm ảnh hưởng của Nga ở Ukraine. Nga đã thấy rõ, cho nên đã phản ứng như chúng ta thấy. Và điều đó cũng hạn chế hành động của phương Tây.
RFI.
RFI.
Trả ở Việt Nam chú ý, kể từ ngày 1 tháng 2 năm 2014, chương trình của RFI tiếng Việt từ 22 giờ đến 23 giờ giờ Việt Nam không còn được phát trên làn sóng trung bình 1296 kHz và được phát trên làn sóng ngắn. Cụ thể, chương trình từ 22 giờ đến 23 giờ giờ Việt Nam được phát cùng một lúc trên hai làn sóng ngắn 31 m tức 9565 kHz. Và 41 mét tức 9.700 kHz. Riêng chương trình từ 21 giờ đến 22 giờ giờ Việt Nam vẫn được duy trì trên làn sóng ngắn 41 mét tức 7.380 kHz. Mời quý vị đón nghe.
I'm not.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Trong hồ sơ khủng hoảng Ukraine, phương Tây gây sức ép, đình chỉ tư cách thành viên G8 của Nga, Tổng thống Putin chấp nhận lập nhóm tiếp xúc để tiến hành đối thoại. Bắc Triều Tiên lại bắn tên lửa thị uy. Em trai cựu Bộ trưởng Công an Trung Quốc Chu Vĩnh Khang bị bắt giam. Oscar 2014, phim Gravity của Mỹ đoạt 7 giải thưởng. Mỗi ngày một sự kiện, trung gian hòa giải cho cuộc khủng hoảng Ukraine, công việc đầy khó khăn đối với phương Tây. Phải chăng Nga hung hăng trên hồ sơ Ukraine chỉ để hù dọa? RFI phỏng vấn ông Pascal Boniface, Giám đốc Viện Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược Pháp IRIS. Trước khi bước sang tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với đề tài Phải chăng đã đến lúc nên bỏ chế độ hộ khẩu, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Thanh Hà biên soạn.
Điểm báo.
Phương Tây bị hụt hẫng, bất ngờ trước thái độ cứng rắn của Nga trên hồ sơ Ukraine, trong khi đó thì người dân xứ này sống trong lo âu trước viễn cảnh nổ ra chiến tranh. Lực lượng thân Nga đang kiểm soát vùng tự trị Crimea. Một lần nữa, Ukraine chiếm gần hết phần tin thời sự của các tờ báo Paris ngày đầu tuần.
Ukraine sống trong sợ hãi, tựa của Lạc Hoa. Crimea chuẩn bị đối phó với chiến tranh, tích trên báo L'Humanité. Tờ báo này chủ trương nên đối thoại hơn là sử dụng súng canon. Trong bài viết mang tựa đề Putin để lơ lửng đe dọa quân sự, Le Figaro nêu lên câu hỏi, sau khi đã được Nghị viện Nga bật đèn xanh để can thiệp quân sự vào Ukraine, liệu Tổng thống Nga sẽ quyết định ra sao?
Một mặt thì Điện Kremlin huy động các phương tiện truyền thông nhà nước để chuẩn bị dư luận về tính chính đáng cũng như là sự cần thiết trong trường hợp Nga đưa quân sang Ukraine. Đài truyền hình Nga trong tay Moscow cũng đã đưa ra những phân tích và phóng sự cho thấy là châu Âu và Hoa Kỳ đã tài trợ và chuẩn bị cho chiến dịch làm đảo lộn tình hình của Ukraine như thế nào. Thế nhưng về mặt chính thức thì bản thân Điện Kremlin cho biết là Tổng thống Nga vẫn chưa lấy quyết định cuối cùng. Trước mắt, rất khó có thể đoán trước được những ý đồ của Moscow. Báo Lạc Hoa trong bài xã luận thì nói tới thời sự Ukraine nóng bỏng lần này đang là một bằng chứng cho thấy sự bất lực của nền ngoại giao phương Tây. Ngoại trừ đe dọa tẩy chay thượng đỉnh G8 sắp mở ra vào tháng 6 tới đây ở Sochi, hay là gạt nước Nga ra khỏi câu lạc bộ các cường quốc công nghiệp hàng đầu trên thế giới, thì từ Liên Hiệp Quốc cho đến Liên minh Bắc Đại Tây Dương và kể cả Liên hiệp châu Âu lẫn Hoa Kỳ đều không có những hành động cụ thể trước các hành vi gây hấn của chủ nhân Điện Kremlin. Báo Les Echos thì nói tới một tầm hoạt động rất hạn hẹp của phương Tây và một nước Mỹ đang mờ nhạt trước quyết tâm của ông Vladimir Putin. Tờ Libération thì nói đến một Tổng thống Barack Obama hết sức rụt rè đứng trước ông Putin bởi vì Hoa Kỳ đang cần đến Nga để giải quyết những hồ sơ quan trọng khác như là Afghanistan, Syria hay Iran. Báo Le Figaro không khoan nhượng đưa ra nhận xét việc Tổng thống Nga tăng cường quân sự ở Crimea là một cú tát tai đối với ông Obama.
Một trong những chuyên gia hàng đầu về tình hình Liên Xô cũ và cũng là chủ tịch cơ quan tư vấn Eurasia Group, Ian Bremer, được Le Figaro trích dẫn, cảnh báo những ý đồ quân sự của Nga sẽ không dừng lại ở Crimea. Chiến dịch quân sự của Nga có nguy cơ lan rộng ra các vùng ở miền Đông và miền Nam Ukraine. Sở dĩ kịch bản đó có thể xảy tới là do châu Âu và Mỹ đã đánh giá sai lệch tình hình cả về Ukraine lẫn Putin. Chuyên gia Premier xoáy vào những sơ hở của Nhà Trắng.
Thứ nhất, Washington đã ngây thơ tin vào sức mạnh của chính mình, cho rằng dù là vị trí siêu cường của Hoa Kỳ đang trên đà suy yếu, thế nhưng nước Mỹ vẫn còn chiếm thế thượng phong. Sơ hở thứ nhì là từ lâu nay Nhà Trắng đã lơ là với hồ sơ Ukraine, cả tin rằng quốc gia này sẽ dễ dàng ngả vào vòng tay của châu Âu. Ở đây, Mỹ quên mất rằng quyền lợi của Nga tại Ukraine lớn gấp 10 lần so với của châu Âu. Và khác hẳn với phương Tây, ông Putin đã có một kế hoạch rất rõ ràng cho Ukraine. Nhược điểm thứ ba của Mỹ là đã xem thường đối phương và lầm tưởng rằng Nga không còn ảnh hưởng lớn đối với Ukraine nữa. Thế rồi lại cũng Hoa Kỳ, theo lời chuyên gia Bremer, đã làm ngơ để cho thỏa hiệp giữa Tổng thống bị truất phế Yanukovych với ba nước châu Âu đã ký kết hôm 21 tháng 2 vừa qua bị vi phạm. Thế nhưng chốt lại thì cả Liên hiệp châu Âu lẫn Hoa Kỳ chỉ mạnh miệng lên tiếng cảnh cáo nước Nga mà thôi, nhưng thực chất của vấn đề là cả Bruxelles lẫn Washington tới nay vẫn chưa biết là họ sẽ phải đối phó ra sao trên vấn đề Ukraine. Lại cũng báo Le Figaro phân tích về một sự ngộ nhận và thiếu tinh tế của ngành ngoại giao Hoa Kỳ và châu Âu, tờ báo nhận xét. Thình lình, Mỹ và các đồng minh châu Âu đã tỉnh ngủ trước thái độ đầy thách thức của nước Nga. Trước đó thì mặc cho những quốc gia trong vùng Baltic hay là Ba Lan đánh động dư luận quốc tế về cái lò lửa sắp sửa nổ ở Ukraine, phương Tây vẫn làm ngơ. Mỹ đến bây giờ mới thực sự lúng túng trước một ông Putin đang vô cùng tự tin sau khi ông này đã dẹp yên được tình hình ở trong nước. Và chủ nhân Điện Kremlin cảm thấy là ông ta đủ mạnh, đủ vững để sẵn sàng dùng vũ lực khẳng định lại quyền lợi của nước Nga trên mảnh đất Ukraine.
Trên chính trường Mỹ, mọi người đều ý thức được rằng nếu chỉ đe dọa suông mà không có những hành động cụ thể, thì uy tín của Hoa Kỳ sẽ bị sứt mẻ. Nhưng chẳng mấy ai tin rằng Washington sẽ đọ sức với Moscow vì Ukraine. Tờ Le Figaro nhắc lại rằng vào tháng 8 năm 2008, các nước phương Tây đã không làm gì được khi Nga đưa quân sang chiếm đóng Abkhazia và Ossetia, hai tỉnh thuộc chủ quyền của Georgia. Liệu rằng kịch bản đó sẽ có lặp lại với Ukraine hay không?
Trong bài phân tích, Liberation chủ trương là châu Âu nên để mở một cánh cửa cho giải pháp ngoại giao. Việc tăng quân tại Crimea cho thấy là Moscow muốn cảnh cáo cộng đồng quốc tế rằng chớ nên làm mất mặt nước Nga, và điều đó cũng có nghĩa là Điện Kremlin xem nhẹ những lời đe dọa trừng phạt Moscow của châu Âu hay là Mỹ. Vậy thì theo như nhận định của một nhà ngoại giao châu Âu được tờ báo trích dẫn, Bruxelles nên nhanh chóng tìm ra một kênh đối thoại với Moscow là hơn, bởi vì căng thẳng mà càng kéo dài chừng nào thì tình hình càng trở nên nguy hiểm chừng nấy. Và mọi người cũng đừng quên đặt lại câu hỏi là thỏa thuận mà châu Âu đã đạt được với chính quyền Kiev hôm 21 tháng 2 vừa qua gồm những điều khoản nào và vì sao mà thỏa thuận đó lại không được tôn trọng.
Về thời sự châu Á, gần như chỉ có Liberation quan tâm nhiều đến vụ tấn công nhà ga Côn Minh, tỉnh Vân Nam Trung Quốc, cách nay 2 ngày làm 30 người thiệt mạng. Chính quyền Bắc Kinh đã quy trách nhiệm cho những thành phần đòi ly khai ở Tân Cương là tác giả của loạt tấn công đẫm máu kể trên.
Báo Liberation nhận định, khi chọn mục tiêu tấn công là một địa điểm nằm rất xa vùng tự trị Tân Cương, người Duy Ngô Nhĩ dường như muốn thu hút chú ý của quốc tế một cách rộng rãi hơn, bởi vì cho đến nay một phần dư luận trên thế giới vẫn không hề hay biết gì về công cuộc đấu tranh của cộng đồng người Hồi giáo sinh sống tại Trung Quốc này gần 60 năm kể từ khi mà quân đội Trung Quốc đã chiếm đóng được Tân Cương thì Bắc Kinh vẫn chưa bình định được vùng đất này. Nhưng để độc giả hiểu được vấn đề thì tờ báo Pháp không quên nhắc lại rằng, sau chiến dịch quân sự xâm chiếm Tân Cương vào năm 1949, Trung Quốc cũng đã cai trị vùng đất này với một sự thô bạo không khác gì như đã làm ở Tây Tạng. Sau một thời gian tương đối là khoan dung, chính quyền Bắc Kinh đã bắt đầu từng bước siết chặt gọng kềm, giới hạn các quyền tự do tôn giáo của người Duy Ngô Nhĩ. Gần 200 người Duy Ngô Nhĩ đã thiệt mạng trong đợt đàn áp nhắm vào cộng đồng người Hồi giáo này hồi năm 2009. Hơn nữa, thì quy chế tự trị của vùng Tân Cương tới nay chỉ còn có ý nghĩa trên giấy tờ. Lịch sử có từ ngàn năm của người Duy Ngô Nhĩ không được nhắc tới trong sách vở và trong các chương trình giảng dạy ở nhà trường. Rồi các công nhân viên chức người Duy Ngô Nhĩ từng bước bị gạt dần ra ngoài để nhường chỗ cho người Hán. Trẻ em Duy Ngô Nhĩ dưới 18 tuổi bị cấm không được lui tới các đền thờ Hồi giáo ở Tân Cương.
Quý vị vừa nghe Thanh Hà điểm báo. Tiếp tục sau đây là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Phải chăng đã đến lúc nên bỏ chế độ hộ khẩu? Thanh Phương phỏng vấn giáo sư tương lai ở Sài Gòn.
Việt Nam trong dòng thời sự. Vào tháng trước, Đỗ Hồng Sơn, một em học sinh ở trường phổ thông trung học Trần Hưng Đạo Hà Nội, đã viết thư cho Chủ tịch nước Trương Tấn Sang để xin can thiệp cho em, bởi vì em vừa bị đình chỉ học do không có hộ khẩu ở Hà Nội. Theo quy định hiện hành, để có thể học trường công lập, học sinh phải có hộ khẩu ở Hà Nội. Gia đình em Sơn thì không đủ khả năng tài chính để em học trường dân lập, vốn có học phí rất cao. Bức thư của em Sơn gửi Chủ tịch nước được đăng trên báo chí đã gây sự chú ý của dư luận. Sau đó nhà trường và Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội đã phải chấp thuận cho em Sơn ghi danh học một trường công lập khác. Tuy rằng trong chuyện này cũng có phần trách nhiệm của gia đình là đã không tích cực làm hộ khẩu theo đúng hạn định, nhưng một lần nữa đây là một ví dụ cho thấy tờ hộ khẩu vẫn gây nhiều khó khăn cho cuộc sống của người dân. Biết bao học sinh khác như em Sơn đã phải chịu cảnh học hành dở dang chỉ vì gia đình không có sổ hộ khẩu. Nhưng đâu phải ai cũng viết thư cho Chủ tịch nước để được chiếu cố giải quyết. Có lẽ đã đến lúc phải bãi bỏ chế độ hộ khẩu để thay vào đó bằng một hình thức quản lý cư trú hiệu quả hơn và hiện đại hơn. Việt Nam là một trong số hiếm hoi các quốc gia trên hành tinh này còn duy trì chế độ hộ khẩu. Hai nước khác còn giữ hộ khẩu là Trung Quốc và Bắc Triều Tiên. Chính quyền Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã áp dụng phương thức quản lý theo hộ khẩu từ thập niên 1950. Sau tháng 4 năm 1975, chế độ hộ khẩu này được áp dụng trên toàn quốc. Trả lời RFI Việt ngữ, giáo sư tương lai, nguyên viện trưởng Viện Xã hội học Việt Nam, cho biết là ngay từ khi được thiết lập, chế độ hộ khẩu đã gây nghi ngại cho người dân vì họ cảm thấy là kể từ nay nhất cử nhất động của họ đều bị kiểm soát chặt chẽ.
Tôi có một cái kỷ niệm rất là đau xót về cái chuyện hộ khẩu này là vào năm 55. Lúc bây giờ khi mà ở Việt Bắc đi về tiếp quản Hà Nội đó, là tôi được sung vào trong cái đội đi kê khai hộ khẩu. Người dân thủ đô hồ hởi đón bộ đội giải phóng trở về, thì không thể hình dung được là ngay sau đó tôi là một cái người đi làm cái việc kê khai hộ khẩu. Thì tôi cảm thấy cái người dân Hà Nội nhìn tôi với một cái ánh mắt đầy lo sợ và nghi ngại. Và đã là hộ khẩu thì đương nhiên là phải ghi thành phần nghề nghiệp trước đây anh làm gì, bây giờ anh làm gì. Riêng bản thân cái chuyện đó, nó đã gây một cái không khí nặng nề trong toàn xã hội. Tức là người ta cảm thấy nó bắt đầu bị nhốt vào trong một cái chuồng và có con mắt soi mói, nhìn kỹ. Và từ đây thì nhất cử nhất động của họ, của cái gia đình họ ghi vào trong cái sổ hộ khẩu này là chịu một cái sự kiểm soát rất là chặt chẽ. Còn sau đó thì như các anh biết rồi, sổ hộ khẩu nó gắn liền với sổ gạo. Cho nên á, người Hà Nội có cái câu là sao mà mặt nghịch là như thằng mất sổ gạo, hoặc là sao mặt mày thất thần như cái thằng mất sổ hộ khẩu thế kia. Và riêng đối với cái chuyện học hành của các cháu thì đây là cả đại vấn đề. Nếu như mà không có hộ khẩu thì các cháu sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Đành rằng trong cái quy hoạch giáo dục, cái việc quy hoạch như thế nào để thuận tiện cho học sinh học thì rõ ràng là một môi trường ở một cái địa điểm nào để tiện lợi thì học sinh nó ở gần cái vùng ấy, gần cái địa chỉ ấy thì nên khuyến khích cho nó vào học cái chuyện ấy. Nhưng mà vì bản thân cái chất lượng của ngành giáo dục nó không đồng đều, phụ huynh nào, học sinh nào cũng muốn mình được vào học những cái trường mà nó có chất lượng cao. Và từ đây nó mình nảy sinh ra rất nhiều những vấn đề. Trong đó thì có cái yếu tố hộ khẩu. Cái người mà không có được cái hộ tịch theo quy định thì sẽ gặp những cái khó khăn. Và không phải chỉ về cái chuyện học sinh đâu, kể cả cái chuyện khám chữa bệnh cũng thế, rồi cái chuyện đăng ký đi xin việc làm cũng thế.
Như giáo sư tương lai đã nói ở trên, vào thời bao cấp, ai cũng biết là sổ hộ khẩu quan trọng như thế nào, bởi vì nó gắn liền với sổ gạo. Nhưng nay sổ gạo đã biến mất từ lâu, sổ hộ khẩu thì tiếp tục hành hạ người dân với biết bao phiền toái nhiều khê, nhất là đối với dân nông thôn ra thành thị kiếm sống. Riêng tại thành phố lớn như Hà Nội và Sài Gòn thì việc nhập hộ khẩu rất khắt gao. Nhiều trẻ em sinh ra và lớn lên ở hai thành phố này không được nhập hộ khẩu vì cha mẹ không có hộ khẩu tại đây. Và khi lớn lên thì các em không được học gần nhà, tức là theo tuyến, mà bố mẹ phải chạy chọt lo lót cho con học ở một trường xa nào đó. Chưa kể là kèm theo chế độ hộ khẩu là các quy định về tạm trú tạm vắng vẫn còn rất ngặt nghèo, hạn chế nghiêm trọng quyền tự do cư trú và tự do đi lại của người dân như đã được ghi trong Hiến pháp Việt Nam. Trả lời RFI Việt ngữ, giáo sư tương lai cho rằng ở Việt Nam, việc duy trì chế độ hộ khẩu chẳng qua là nhằm duy trì chế độ toàn trị, nhằm tiếp tục trói buộc người dân mà thôi.
Người ta biện minh có hộ khẩu thì mới có thể kiểm soát được dân số. Đấy cũng là một cách giải thích của người muốn duy trì hộ khẩu. Duy trì cái đó, tôi có cảm tưởng rằng chính là duy trì một cái chế độ toàn thể, muốn thâu tóm toàn bộ quyền sống, những quyền không ai có thể chối bỏ được, đương nhiên phải được thực hiện. Nhưng với một cái chế độ toàn trị thì người ta ban phát cái quyền lợi đó cho dân và có những điều đã quy định trong hiến pháp nhưng mà không thực hiện. Tự do đi lại, tự do cư trú, tự do hội họp, tự do biểu tình, tự do báo chí, những cái điều đó có cả, đấy là quyền không ai có thể xâm phạm. Nhưng mà thực tế là đều bị xâm phạm một cách rất thô bạo. Người ta biện hộ rằng trước đây là vì chiến tranh cho nên không thực hiện được. Điều này nó có lý, nhưng mà chiến tranh đã qua đi 30 mấy năm rồi, tính từ 1975 đến nay. Vậy thì có lý do gì để mà nói rằng là vì chiến tranh cho nên một số những quyền của con người không có thể thực hiện được, quyền đã quy định trong hiến pháp. Trong đó có quyền tự do cư trú, quyền tự do đi lại. Thế thì cái sổ hộ khẩu này này chính là một cái cách trói buộc. Nhiều em ấy, ở Hà Nội, ở thành phố Hồ Chí Minh ví dụ như thế, nhưng mà không có được cái quyền như những em khác khi bố mẹ đã được nhập hộ khẩu. Thế thì một cái chuyện đó thì để thấy rằng cái việc duy trì hộ khẩu là cái mà nhất định phải bãi bỏ. Trong cái thông điệp ngày 1 tháng Giêng năm 2014 vừa rồi, Thủ tướng có nói là phải thay đổi cái thể chế. Những cái động lực được tạo ra từ cái sự thay đổi thể chế của Đại hội 6, bây giờ nó đã hết rồi. Bây giờ muốn có cái động lực mới thì phải có một cái thay đổi thể chế. Thì trong cái thay đổi thể chế về kinh tế, về chính trị v.v. thì Thủ tướng có nêu một cái ý là dân chủ và nhà nước pháp quyền là cặp song sinh, thể hiện cái đặc điểm của cái thể chế chính trị hiện đại. Vậy thì trong những cái nhà nước đi theo cái thể chế chính trị hiện đại này, không nhà nước nào người ta còn giữ cái chế độ hộ khẩu cả. Thì Việt Nam muốn là một cái thể chế chính trị hiện đại thì việc gì còn phải lưu giữ một cái hình thức quản lý dân nó lạc hậu và về một chừng mức, thì đó là một cái sự vi phạm quyền của con người, quyền được sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc của con người. Chính cái sổ hộ khẩu này, nó là một cái biểu hiện rất cụ thể và sống động của cái tư duy trói buộc và ban phát cái người dân chỉ có thể làm được những cái điều mà nhà nước ban phát.
Vào tháng 6 năm ngoái, khi thảo luận về dự thảo luật cư trú, một số đại biểu Quốc hội Việt Nam cũng đã nêu ý kiến là nên đề ra phương thức quản lý mới thay thế cho việc quản lý cư trú bằng hộ khẩu, cụ thể là bỏ cách quản lý bằng sổ tạm trú, thường trú như hiện nay. Nhưng dự thảo luật cư trú này lại siết chặt hơn nữa điều kiện nhập hộ khẩu vào các thành phố, cụ thể là phải sống tạm trú 2 năm ở quận mới được nhập hộ khẩu nội thành. Khi đề ra quy định này, những người soạn dự thảo cho rằng cần phải chặn đứng sự quá tải về dân cư tập trung ở các đô thị lớn. Nhưng vấn đề đặt ra, liệu làm như vậy có hạn chế được số người dân ra thành thị kiếm sống hay không? Đơn giản là vì, dù không có hộ khẩu, nhiều người vẫn kéo lên thành phố để sinh sống, do ở nông thôn chẳng có gì để làm. Theo giáo sư tương lai, hoàn toàn có thể tìm ra những phương thức quản lý khác để quản lý cư trú, nhưng phải trên cơ sở từ bỏ cái tư duy ban phát ân huệ cho dân.
Có nhiều cách để quản lý. Về cái chuyện này thì chúng ta phải nhớ rằng về quản lý hành chính, chúng ta còn xa mới theo đuổi được với cái cách quản lý, đặc biệt là quản lý đô thị của các cái nước tiên tiến. Người ta có cần sổ hộ khẩu, người ta mới quản lý được đó. Ở đây mình phải đặt mình vào trong cái vị thế của cái người quản lý đô thị để mình hiểu cái mối băn khoăn. Họ sẽ gặp rất nhiều khó khăn nếu như không có một cái chế tài về cái việc mà cái người dân đổ xô vào thành thị để mà tìm công ăn việc làm. Và như vậy thì đô thị sẽ quá tải về mặt cơ sở hạ tầng. Và cái quá tải về cơ sở hạ tầng nó sẽ gây nên những cái xáo trộn rất lớn, biến động rất lớn về an toàn xã hội, an ninh chính trị, an ninh về kinh tế, vân vân. Nhưng cái nghệ thuật lãnh đạo chính ở cái chỗ này, không phải là cái gì anh không quản được thì anh cấm. Đấy là một cái tư duy cũ rồi. Vậy thì cái bộ máy nhà nước phải học. Thế tại sao ở những cái nước xã hội tiên tiến, người ta làm được cái chuyện này? Nguyên lý của cái chuyện di dân là sức hút và sức đẩy. Ở đâu có sức hút thì dân sẽ đổ xô đến đấy. Ở nơi nào mà người ta không sống được, người ta phải rời quê hương làng xóm mà ra đi, đấy là sức đẩy. Thì phải điều chỉnh cái sức hút và sức đẩy đó như thế nào? Đây là cả một cái vấn đề đặt ra trong cái quy hoạch chung của cái kinh tế vĩ mô. Và từ đó mà nó thấm nhuần vào trong từng cái bộ luật, trong những cái quy định đối với người dân. Nhưng trong tất cả những điều ấy thì quan trọng nhất vẫn phải là cái tư duy không được ràng buộc dân, không được ban phát quyền cho dân, mà dân có quyền làm những cái điều mà hiến pháp đã quy định. Nếu hiến pháp đã quy định là tự do cư trú, thế thì tại sao anh lại cấm dân đi vào đô thị? Thủ đô, thành phố Hồ Chí Minh đâu phải chỉ của riêng người Hà Nội, đâu phải chỉ riêng của người Sài Gòn. Đấy, thì với một cái tư duy nó rõ ràng như vậy, từ khác người ta phải tìm ra những giải pháp. Chứ còn nếu mà còn cái tư duy ban phát ân huệ thì không sao để mà có một cái cởi mở trong cái chuyện nhận định về vấn đề hộ khẩu và quản lý người dân ở đô thị được.
Ở trên chúng ta đã nghe ý kiến của giáo sư tương lai, một nhà xã hội học. Còn về phía các đại biểu quốc hội thì họ nghĩ như thế nào về vấn đề nên hay không nên duy trì chế độ hộ khẩu ở Việt Nam? Sau đây mời quý vị nghe ý kiến của đại biểu quốc hội Dương Trung Quốc.
Thì tôi nghĩ quản lý con người, quản lý công dân hay rộng hơn là quản lý các cái hộ, gia đình thì nó có cả hai mặt. Cái mặt vừa là trách nhiệm của xã hội, của nhà nước đối với công dân của mình để tạo những điều kiện thuận lợi, tạo sự an toàn. Nhưng đồng thời nó rất dễ là lạm dụng vào cái quyền tự do của con người. Thì chúng tôi nghĩ rằng là chắc quốc gia nào cũng phải có cái hình thức quản lý một cách thích hợp nhất, và nhất là trong cái bối cảnh của mỗi nước có những cái điều kiện khác nhau. Tôi lấy ví dụ, nếu nhìn lại cái thời kỳ mà chiến tranh ấy, thì có thể nói là một trong những thành công của cái nhà nước Việt Nam chính là quản lý rất chặt cái nguồn nhân lực cho chiến trường, cho lao động, và đồng thời cũng là để bảo đảm cái trị an, trật tự trị an. Thế nhưng mà đến khi hòa bình xây dựng thì nhất là khi cái quyền tự do, trong đó có quyền tự do cư trú con người đặt ra thì nó cũng nảy sinh không ít những vấn đề. Tôi nghĩ rằng là cái việc này thì luật pháp là một chuyện, nhưng mà còn cái thực thi luật pháp ấy thì lại là một cái vấn đề mà nó có thể nảy sinh ra những cái xung đột về lợi ích, những cái hạn chế cho con người. Nhưng mà tôi nghĩ về luật pháp thì không có vấn đề gì, nó đi vượt ra khỏi cái việc là tuân thủ cái điều 3 của luật cư trú, tức là quyền tự do cư trú của công dân.
Vâng, nhưng mà theo ông thì phải chăng là cái sổ hộ khẩu dưới hình thức hiện nay nó tiếp tục nó hạn chế các quyền tự do đi lại, tự do cư trú của người dân à?
Không, tôi nghĩ là cái sổ hộ khẩu là một cái phương thức quản lý thôi. Tôi nói ví dụ như là nếu mà nhìn ở mặt tích cực của nó thì nó cũng bảo đảm cái quy hoạch trong những cái tổ chức xã hội hoặc là cái dịch vụ xã hội. Tôi lấy ví dụ việc nhỏ trong đời sống đấy, rõ ràng cái việc mà tạo cho trẻ em được đi học trong cái địa bàn cư trú của mình một cách thuận lợi nhất thì chính nhờ vào cái quản lý hộ khẩu. Anh sống ở khu vực nào thì cái anh có quyền vào cái trường gần nhất ở khu vực ấy, và đương nhiên anh đi ra ngoài cái khu vực ấy đi đến nơi khác, ví dụ anh chọn cái trường học tốt hơn vân vân, thì rõ ràng nó lại sai với quy hoạch, thì nó thường thường ở đó nảy sinh ra những vấn đề tiêu cực, ví dụ chạy chọt vân vân. Chứ nếu mà không có cái quản lý như theo cái không gian địa lý căn cứ hộ khẩu như thế thì có khi nó sẽ tạo ra rất nhiều cái khó khăn. Ví dụ như người nhà nghèo không được ở những cái trường ở gần chỗ địa bàn của mình, hoặc cái trường có chất lượng chẳng hạn, hay là những vấn đề liên quan đến cái quản lý xã hội, cái an toàn xã hội. Tôi nghĩ vấn đề gì nó cũng có cả hai mặt của nó. Nếu mà nhà nước mà thực thi cái luật pháp nhằm mục đích chính là phục vụ cho cái đời công dân thì rõ ràng nó phát huy mặt tích cực. Nhưng đương nhiên nếu mà khai thác cái đó để mà có thể cái mục tiêu lợi ích của nhà nước hay của xã hội lên cao hơn vì công dân thì rất dễ là dẫn đến cái chuyện là bị vi phạm. Cho nên ở đây tôi nghĩ là không phải vấn đề luật pháp là nên có hay không có hộ khẩu, mà vấn đề thực thi cái quyền của người công dân như thế nào mới là quan trọng, thông qua cái bộ máy quản lý nhà nước, bộ máy hành chính, bộ máy trật tự an ninh của xã hội v.v. Thì đây là một vấn đề mà nó cũng đang nảy sinh ra trong cái đời sống liên quan đến cái việc thực thi những cái quyền của công dân như thế nào. Thì tôi nghĩ không phải là vấn đề là nên có hay bỏ hộ khẩu.
Vâng, nhưng mà theo ông thì phải chăng theo cái chiều hướng hiện đại hóa cái bộ máy hành chính, bộ máy nhà nước thì chúng ta phải nên nghĩ đến một cái hình thức quản lý khác hiện đại hơn và hiệu quả hơn trong vấn đề quản lý dân cư chứ không tiếp tục sử dụng các sổ hộ khẩu mà hiện nay trên thế giới chỉ có vài nước còn duy trì.
Tôi nghĩ là cái biện pháp thì chắc chắn là ở Việt Nam cũng thấy đang có những cái chuyển động. Theo tôi được biết là mới đây nhất, có lẽ chỉ cách đây vài hôm thôi, là bên Bộ Công an thay mặt Chính phủ đã hoàn thành cái việc xây dựng cái dự án về luật căn cước ấy, và để sớm đưa ra chỉnh Quốc hội. Thì chắc luật căn cước này có thể điều chỉnh những vấn đề mà cải tiến những cái phương thức quản lý xã hội. Tôi thấy đặt cả vấn đề là làm căn cước điện tử, tức là tích hợp tất cả cái dữ kiện của công dân vào trong căn cước, để một mặt thì là quản lý chặt thông tin đầy đủ, và đồng thời là nó cũng giảm tiện đi rất nhiều những cái thủ tục hành chính trong vấn đề là phải chứng thực nhân thân chẳng hạn. Vì cái văn bản này cũng chưa được chỉnh, nên tôi không biết là trong cái dự án sắp tới vấn đề hộ khẩu được đặt ra như thế nào.
Vâng, chúng tôi xin cảm ơn đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc đã trả lời phỏng vấn liên quan đến vấn đề nên hay không nên duy trì chế độ hộ khẩu ở Việt Nam hiện nay.
Dạ, cảm ơn anh.
Xin quý thính giả ở Việt Nam lưu ý, kể từ ngày 1 tháng 2 năm nay, chương trình của EFI tiếng Việt từ 22 giờ đến 23 giờ giờ Việt Nam không còn được phát trên làn sóng trung bình 1296 kHz nữa và được phát trên làn sóng ngắn. Cụ thể là chương trình từ 22 giờ đến 23 giờ giờ Việt Nam được phát cùng một lúc trên hai làn sóng ngắn 31 m tức 9500 kHz và 41 m tức 9700 kHz. Riêng chương trình từ 21 giờ đến 22 giờ giờ Việt Nam vẫn được duy trì trên làn sóng ngắn 41 m tức 7380 kHz. Mời quý vị đón nghe.
Chương trình tạp chí của chúng tôi hôm nay đến đây kết thúc. Vào ngày mai, sau bản tin thời sự và mục điểm báo do Trọng Thành phụ trách là tạp chí Kinh tế của Thanh Hà với câu hỏi Trung Quốc phải chăng là chủ nợ của thế giới? RFI đến đây xin tạm biệt quý thính giả và hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Morgan de Toi qua tiếng hát của Renaud.
Qui me font comme une bande dessinée sur la peau.